Dau luad y calend am tan cario fan, Jesu gantael am trongian. Fadwn mynd long tia cwmniaw ta fwy ha, Nau tu dau lang a'i mwng fwy.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Lòng ướt mong từ đáy tim con xin vang lên, lòng ướt mong làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời. Con ướt mong nguyện lối đi đưa sáng soi cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha, cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù dòng tố sông gió thay rời, con vẫn tin.
Để mở đầu cho chương trình truyền thông của chúng tôi hôm nay, kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo Trong Đời sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Tôi xin dâng lên Chúa bài kinh tán thán nhân dịp đầu năm và xin kính chúc tất cả quý thính giả thân mến của Tiếng Nói Niềm Tin và Nhân Ái một năm mới an lành, thịnh vượng trong hồng ân Thiên Chúa. Sau đây, tôi xin dâng lên Thiên Chúa chí cao lời chúc tạ như sau. Lạy Thiên Chúa từ ái vô biên, chúng con xin dâng lên Cha lời tri ân cảm tạ chân thành của chúng con. Lạy Chúa Giêsu Christ, chúng con vui mừng vì Chúa đã giáng thế làm người hơn 2000 năm qua. Chúa đã đến và ở cùng chúng con. Hiện nay Ngài là đấng trung bảo giữa đấng thượng đế toàn năng và chúng con. Chúng con xin hiệp với Chúa mà dâng lên Chúa Cha lời tri ân cảm tạ vì Ngài yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài để thế gian được sống. Cùng với Chúa Giêsu, Ngài đã ban thần linh làm nguồn mạch mọi nơi. Lạy Chúa Giêsu, nhờ Đức Thánh Linh hợp tác, Chúa đã hiến dâng chính mình Ngài làm của lễ xá tội cho chúng con. Chúng con cậy nhờ công nghiệp của Chúa mà dâng lên Chúa Cha lòng sám hối ăn năn về mọi tội lỗi của chúng con. Xin Chúa khẩn cầu trước mặt Chúa Cha để Ngài tha thứ cho chúng con trong năm mới này. Lạy Chúa Giêsu, nhờ thần linh thúc đẩy, chúng con xin được kết hợp với Chúa mà dâng lên Thiên Chúa lời ca tha thiết nguyện cầu. Xin cho dân sự khắp mọi nơi được bình an, khỏi họa chiến tranh, tai ương, chết chóc, bệnh tật, khủng bố. Xin cho tôi tới Chúa trung thành với sứ mệnh. Xin cho tín hữu được hòa thuận với nhau, cho các dân tộc trên đất biết xóa bỏ hận thù, đừng ganh ghét nhau để mưu cầu hạnh phúc, thái bình thịnh vượng theo trật tự mà Chúa muốn an bài. Lạy Đức Thánh Linh là người bạn đời của chúng con. Xin giúp chúng con hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của những năm tháng còn lại của đời người, để chúng con chuẩn bị tâm hồn mình bước vào năm mới với đức tin và sự trông cậy, cùng tình yêu thương không đòi được đáp lại. Hỡi Đức Thánh Thần là đấng thấu rõ ý Chúa nhiệm màu, Ngài là sức mạnh của mỗi một chúng con và của Hội Thánh. Xin Ngài dẫn đưa chúng con tới chỗ nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ thành Nazareth năm xưa là Chúa của thế gian, là đấng cứu chuộc và cuối cùng là sự viên mãn của lịch sử. Hỡi Đức Thánh Linh đầy tình yêu mến và sự an bình, xin hãy ngự đến, xin dùng sức mạnh của các ơn Ngài mà giúp đỡ các hội thánh ở khắp nơi trên đất bước qua năm mới, đem lại cho các thế hệ tương lai ánh sáng có sức cứu rỗi của Chúa. Xin hãy đến canh tân bộ mặt thế gian, xin khơi dậy trong lòng các tín hữu niềm khao khát được ở trong Chúa. Hỡi Đức Thánh Linh là đấng an ủi, là nguồn hạnh phúc bình an, xin khơi dậy trong lòng chúng con lòng lân tuất đối với những kẻ khốn cùng. Xin ban ơn lành, sự nâng đỡ cần thiết cho các bệnh nhân, người già cả, yếu đuối và trẻ thơ. Xin ở cùng những người đang bị thử thách. Xin bùng lên ngọn lửa nhiệt tình trong lòng mọi người, để chúng con biết cùng nhau xây dựng một tương lai tươi đẹp hơn. Chúng con xin dâng lên Ngài cùng Chúa Cha toàn năng và Chúa Con cứu độ lời ngợi khen, danh dự và vinh quang cho đến muôn đời. Amen.
Nguyện lối đi đưa sáng soi cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha. Cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cành đời, dù dòng tố sóng gió thay rời con vẫn tin.
Kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận sau đây sẽ do ông mục sư Dương Sáu diễn đạt lời hằng sống của Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh Niềm Tin và Nhân Ái đến với quý vị với đề tài quyển sách Đổi Đời. Thưa quý vị, vào cuối thập niên năm 1870, một mỏ bạc đã được khám phá tại Dragon Mountains, Arizona. Trước đây, vùng này hoang vắng trầm uất, bây giờ trở nên sinh động, rộn rịp. Và cái thị trấn được đặt tên cho nơi này là Tombstone, là tên của người khám phá, và cũng được đặt cho cái thị trấn này. Không bao lâu, thị trấn này sinh động rất là phức tạp, đến nỗi đã bị cảnh cáo rằng cái nơi mà ông Tombstone khám phá chỉ là Tombstone mà thôi. Tombstone là cái bia mộ mà thôi. Cho đến thập niên 1880, thị trấn Tombstone đã giải đầy những nơi giải trí lãng mạn và cờ bạc đồi trị. Thị trấn trở nên suy đồi một cách hết sức tệ hại. Nhưng có một người mới dọn đến cái thị trấn này, thì ông đã tuyên bố rằng thị trấn này vẫn còn có hy vọng. Vì ông biết rằng trong thị trấn này có hai quyển thánh kinh. Thưa quý vị và các bạn, mặc dầu đứng trong một cái thành phố đồi trị, đạo đức xuống dốc và mọi sinh hoạt rất là tệ hại, Nhưng ông tuyên bố vẫn còn có hy vọng. Cái hy vọng đó ông căn cứ vào trong cái thị trấn này có được hai quyển Kinh Thánh. Kinh Thánh là một quyển sách như thế nào? Và trên thế giới này có quyển sách nào khác có quyền lực để người ta có thể đạt cái niềm hy vọng như vậy? Năm 1977, ngay trong cái thời điểm cao độ của cuộc chiến tranh lạnh, Anatoly Sharansky là một nhà toán học và chơi cờ có tiếng người Nga. Ông đã bị mật vụ KGB bắt giữ vì ông đã tái phạm vượt biên đến Israel. Anatoly phải ở trong tù 13 năm tại Xô Viết Gola. Nhưng nhờ vào đâu mà ông giữ vững được ý chí? Mỗi ngày từ sáng cho đến chiều tối, ông đọc sách Thi Thiên đoạn 150. Trong một lá thư, ông đã gửi và ông tự hỏi rằng, điều này đã cho tôi cái gì? Lần hồi, cảm nghĩ mất mát lớn lao của tôi cũng như sự nản lòng tan biến đi, đem lại cho tôi sự hy vọng rạng rỡ. Anatoly rất quý mến quyển sách Các Thi Thiên. Khi mà lính giữ ngục tước đoạt quyển sách quý mến của ông nằm lăn ra trong tuyết giá, bất kể là cái lạnh nguy hiểm cho sức khỏe của ông. Ông không chịu di chuyển đến bất cứ nơi nào. Ông đòi hỏi cho đến khi họ trả cái quyển sách lại cho ông. Lúc bây giờ, ông mới có thể di chuyển đi đứng đến nơi khác. Trong 13 năm tù, vợ ông đi khắp nơi trên thế giới vận động cho ông được tự do. Lấy danh dự của chồng, bà đã nói trước khán thính giả Đại học Đường rằng, đơn độc trong xà lim tại ngục tù Christopher được khóa chặt với các thi thiên của David, chồng tôi đã tìm được sự diễn đạt của những cảm nghĩ thầm kín trong sự dạt dào tình cảm của vua Israel cả ngàn năm về trước. Quả thật, chỉ có lời của Đức Chúa Trời đã khiến cho ông được vững tâm bền chí. Lời của Đức Chúa Trời đã đưa ông đến sự khám phá những cái cảm nghĩ thầm kín đã được vua của Israel, Đức Chúa Jesus Christ, mà Kinh Thánh đã sáng tỏ cho ông. Sau khi dân Do Thái bị lưu đày và trở về quê, sau khi tu bổ tường thành Jerusalem vừa xong, thì dân chúng nhóm lại nài xin thầy tế lễ Ezra đọc sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Và những lời đó được ghi chép như sau: ngày mùng 1 tháng 7, thầy tế lễ Ezra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và nữ, cùng những người có thông sáng nghe hiểu được. Người đứng tại phố ở trước cửa nước đọc trong quyển ấy từ rạng đông cho đến trưa. Có mặt các người nam và nữ, cùng những kẻ có thể hiểu được. Cả dân sự lắng tai nghe đọc sách luật pháp. Ezra dở sách ra trước bà cả dân sự, vì người đứng cao hơn chúng. Khi người dở sách ra, thì dân sự đều đứng dậy. Ezra ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời cao cả. Cả dân sự bàn giơ tay lên mà đáp lại rằng: Amen, Amen. Rồi chúng cúi đầu, sấp mặt xuống đất mà thờ lại Jehovah Đức Chúa Trời. Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Nehemi, quan tổng trắng, Ezra, thầy tế lễ và thầy thông giáo, cùng người Lê Vi mà dạy dỗ dân sự, bàn nói với cả Israel rằng: ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, chớ để tang cũng đừng khóc lóc, vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Nehemi nói với chúng rằng: hãy đi ăn vặt gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết, vì ngày nay là thánh biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Quyển sách này, thưa quý vị và các bạn, là nguồn cội của sự sáng và sự sống trải qua mọi thời đại. Quyển sách này đã từng soi dẫn tâm linh trước hết cho con cháu của Abraham và cho những ai tin cậy Đức Chúa Giê-xu. Tại sao Thánh Kinh tối ưu quan trọng cho đức tin của những tín nhân Cơ Đốc? Thưa quý vị và các bạn, các tín nhân Cơ Đốc cần phải có chân lý toàn diện và một cấu trúc đạo đức cho đời sống của mỗi người. Kinh Thánh không phải là một văn kiện dễ dàng tìm hiểu. Nó có những gút mắt, có những phần tương phản nhau. Nhưng khi đọc, khi thảo luận với những tín nhân và khi chúng ta dốc đổ cầu nguyện tìm kiếm ý nghĩa chánh đáng của nó, thì chúng ta sẽ tìm được. Vì chúng ta không thể tìm bất cứ nơi nào khác có một đường lối phong phú cho đời sống, một phương pháp hạnh phúc, một kế hoạch an bình và một niềm vui. Và đó là điều mà mỗi người trong chúng ta cần. Khi dân Israel tu bổ các vách tường của thành Jerusalem xong rồi, họ năn nỉ yêu cầu thầy tế lễ Ezra đọc quyển sách luật pháp của Đức Chúa Trời cho họ nghe. Và khi họ nghe lời của Đức Chúa Trời được giải nghĩa, họ rất là làm cảm động. Họ suy gẫm lời của Chúa và họ tiếp giao với Đức Chúa Trời. Đến nỗi Ezra phải cảnh cáo họ rằng: chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Tiến sĩ Stephen Rees, ông đã phân tách hạnh phúc có hai lĩnh vực khác nhau. Thứ nhất là feel good happiness, cảm giác hạnh phúc căn cứ vào cảm nghĩ tốt và những hoàn cảnh xác thực. Ví như khi chúng ta ăn những món thích khẩu vị, chúng ta cảm thấy vui, cảm thấy sung sướng. Khi chúng ta đi xa nhà, chúng ta hối hả về nhà, vội vã trở về nhà, tinh thần của chúng ta phấn khởi. Hoặc niềm vui trong những giây phút tâm tình với vợ chồng hay là với người thân. Đó là những từng trải cảm giác hạnh phúc. Điều thứ hai mà tiến sĩ có đề cập đến là value-based happiness. Tạm dịch là cái giá trị căn bản của hạnh phúc. Nó đến từ cảm giác rằng đời sống của chúng ta có ý nghĩa, có mục đích. Như là chúng ta có con cái sau khi trở thành vợ, trở thành chồng. Khi chúng ta ban cho công việc từ thiện, hoặc chúng ta đứng vững cho một cái tư tưởng cao đẹp trong đời sống của mình. Những điều này nó soi sáng cái giá trị căn bản hạnh phúc của chúng ta, và có thể tìm được cái niềm vui trong những thú vui đơn thuần, và có thể tái tạo những cái cảm xúc hạnh phúc mỗi lần mà chúng ta phản ánh những điều đó để mang lại ý nghĩa và mục đích của đời sống chúng ta. Cái cảm giác hạnh phúc héo tàn theo sự cảm xúc tàn héo của thân xác. Người mà đeo đuổi theo cảm giác hạnh phúc không bao lâu nhận thấy rằng họ càng cần cái độ lượng của sự cảm xúc càng lớn để có kinh nghiệm mức độ hạnh phúc ngang nhau như người nghiện cần có thêm mức độ thuốc để được thỏa mái. Quá nhiều cảm giác hạnh phúc và không có đủ giá trị căn bản hạnh phúc, kết quả đem lại cái cảm nghĩ trống vắng trong tâm thần, trong tâm hồn của con người. Trong thời đại của chúng ta, có lẽ có ít cơ hội cho cảm nghĩ hạnh phúc hơn, nhưng lại có nhiều cơ hội cho cái giá trị căn bản của hạnh phúc hơn. Chúng ta có lẽ chịu đựng sự đau đớn nhức nhối về tuổi tác, cảm xúc của chúng ta trở nên ảm đạm một ít, nhưng chúng ta không mất hy vọng, bởi vì chúng ta có những điều khác mang lại cho chúng ta cái niềm vui và sự phước hạnh, như tình yêu ở trong gia đình, bạn hữu thân thuộc nhau, và nó bảo đảm rằng chúng ta sống một cuộc đời đáng giá, hiểu biết rằng chúng ta có dự phần tương lai một cách tích cực, một cơ hội tình nguyện để xây dựng cho công việc cộng đồng đức tin là cộng đồng xã hội. Tất cả những điều này nó sẽ đem lại cái giá trị căn bản cho hạnh phúc lâu dài hơn. Còn cái cảm giác hạnh phúc mà chúng ta nếm trải đó, càng ngày nó là càng phai lợt, héo tàn đi. Vậy thì chúng ta tìm đâu, tìm ở đâu cái giá trị đem lại cái đời sống có ý nghĩa và có hướng đi? Thưa quý vị và các bạn, chỉ có Kinh Thánh. Và Kinh Thánh đem lại cho chúng ta một đời sống phong phú bằng cách cung cấp mọi chân lý toàn diện và một cấu trúc đạo đức cho chúng ta noi theo và chúng ta tìm đến. Chúng ta cần cho phép cái cấu trúc đó kiến tạo cái đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta tiếp nhận cái ý tưởng một cách nhiệt tình vào ở trong đầu của chúng ta mà không bao giờ cho phép chúng cư trú trong lòng, thì thưa quý vị, Kinh Thánh không có hiệu lực gì cho đời sống của chúng ta cả. Vì lời của Chúa đã phán tỏ tường rằng: con đã giấu lời Chúa trong lòng con để con không phạm tội cùng Chúa. Chỉ có lời của Chúa giấu ở trong tấm lòng của chúng ta, chúng ta mới có thể tránh được cái sự phạm pháp đối với Đức Chúa Trời. Vậy thì Kinh Thánh có giá trị căn bản cho đời sống hạnh phúc của chúng ta hay không là do chúng ta tiếp nhận ý tưởng dạy dỗ Kinh Thánh và cho phép nó vào ở trong lòng của chúng ta. Và khi lòng của chúng ta được đầy dẫy lời của Đức Chúa Trời rồi, chúng ta sẽ không phạm tội cùng Chúa. Dennis Frazier, một bình luận gia và một học giả Do Thái, thường nêu ra câu hỏi rằng: tôn giáo có một ảnh hưởng đích thực nào? Rồi ông thích để giải đáp cái câu hỏi đó bằng kể một câu chuyện. Nếu quý vị lái xe xuống đường phố New York, Miami hay là Los Angeles vào lúc 11 giờ đêm, đèn đường rọi sáng cách khoảng xe của quý vị 300 gia. Thình lình quý vị thấy có 10 thanh niên mặc jacket da đi nghênh ngang trên đường hướng về phía quý vị. Quý vị có cảm thấy bị căng thẳng và ham dọa chăng? Hai quý vị cảm thấy dễ chịu? Hãy hỏi Dennis, ông sẽ bảo rằng Nếu quý vị biết những thanh niên đó vừa học lớp kinh thánh ở trong phòng đi ra, thì quý vị sẽ cảm thấy thoải mái, cảm thấy dễ chịu, tinh thần không căng thẳng, không sợ hãi, không bị chi phối. Dĩ nhiên, chúng ta cảm thấy được thoải mái hơn, vì kinh thánh có một ảnh hưởng mạnh mẽ trên đời sống của con người. Chúng ta hãy nghe tôi tớ của Chúa để lại những lời sau đây. Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thải đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hầm ăn của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.